quyền lực và công bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ nhân suy niệm về kinh ngợi khen của mẹ Maria. Một trong những chủ đề nổi bật chạy xuyên suốt tin mừng theo Thánh Luca là sự đảo lộn các giá trị và cách suy nghĩ của con người. Tiêu biểu là câu hát của mẹ Maria trong kinh ngợi khen. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay không. Trong tin mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu đấng rao giảng nước Chúa là một Chúa Giêsu đảo lộn những giá trị và niềm tin tôn giáo của người Do Thái, thách đố lẽ khôn ngoan của người Hy Lạp, cũng như lối đánh giá dựa trên hình thức của người đời. Ngài không ngừng thách đố các thính giả. Ngài bảo họ phải vượt qua cái lẽ khôn ngoan thông thường của người đời. Ngài mời gọi họ mở lòng ra trước những điều kỳ diệu của Thiên Chúa và hoạt động của Thánh Thần. Đặc biệt, trong các bài dụ ngôn, Chúa Giêsu đánh đổ nhiều huyền thoại của các biệt phái. Có người dùng huyền thoại để giải thích về thế giới và tìm sự an toàn và ý nghĩa cho cuộc sống. Huyền thoại cần thiết cho đời sống, sự trưởng thành của cá nhân cũng như của đoàn thể. Không có huyền thoại, chúng ta dễ rơi vào tình trạng sống dở, nghĩa là không tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc sống. Tỷ lệ tự tử thường cao nơi các cá nhân và đoàn thể không có một huyền thoại để sống. Tuy nhiên, huyền thoại dễ có nguy cơ trở thành những thần tượng. Có người dừng lại ở huyền thoại hơn là đi tìm thực tại sâu xa mà huyền thoại nhắm tới. Do đó, bất cứ điều gì thách thức huyền thoại đều trở thành một mối đe dọa, và như vậy cần phải bị loại trừ bằng bạo động và ngay cả bằng cái chết. Rất nhiều bài dụ ngôn của Chúa Giêsu là một thách thức với các huyền thoại của người biệt phái. Với các bài dụ ngôn, Chúa Giêsu đảo lộn lối suy nghĩ thông thường của người Do Thái. Với các bài dụ ngôn, Ngài thách thức những kẻ tự cho là người công chính và khinh dễ những kẻ thấp cổ bé miệng. Ngài không ngừng đối đầu với những kẻ tự cho mình là hoàn hảo và khước từ sự hoán cải cũng như chối bỏ ơn cứu rỗi của Chúa. Như vậy, các bài dụ ngôn của Chúa Giêsu luôn mời gọi con người thay đổi cách suy nghĩ của mình để đi vào đường lối bất ngờ của Thiên Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca chứa đựng rất nhiều bài dụ ngôn có tính cách thách thức như thế. Đó là những bài dụ ngôn về người Samaria nhân lành, người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Những người khách dự tiệc chiếm chỗ nhất để rồi cuối cùng bị mời xuống chỗ thấp hơn. Bữa tiệc trong đó khách mời không đến và những người không được mời lại trở thành thực khách đích thực. Nhưng rõ ràng hơn cả hẳn phải là bài dụ ngôn về người con hoang đàng. Tất cả những bài dụ ngôn trên đây loan báo một vương quốc hoàn toàn khác lạ và đối nghịch với những huyền thoại thông thường. Không những Chúa Giêsu nói dụ ngôn, Ngài chính là dụ ngôn của Thiên Chúa. Sự sinh hạ, cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài dẹp tan những kẻ kiêu căng và hạ bệ những kẻ quyền thế xuống khỏi ngai vàng. Ngài đảo lộn tất cả mọi niềm mong ước và chờ đợi của người Do Thái. Trong khi người Do Thái trông chờ một đấng thiên sai như một quân vương hay dũng tướng, Ngài lại xuất hiện như một con người nghèo nàn, cô thế, bị ruồng bỏ và cuối cùng chết trên thập giá. Và điều bị đảo lộn hơn cả là trong khi cái chết là nỗi thất vọng ê chề nhất của loài người, thì Ngài lại loan báo rằng con người sẽ sống lại. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã lột tả được sự thách đố ấy như sau. Lời rao giảng về thập giá là một điên rồ đối với những kẻ đang trên đường hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiên dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Toàn bài ca ngợi khen và đặc biệt ba câu 51, 52, 53 công bố lẽ khôn ngoan và đường lối bất ngờ của Thiên Chúa. Những kẻ kiêu căng bị hạ xuống và những người khiêm hạ được nâng lên. Kẻ quyền thế không còn hưởng những địa vị độc tôn, nhưng người thấp hèn lại được phục hồi trong phẩm giá. Những kẻ túng cực được no đầy ân sủng và người giàu có trở thành trắng tay. Mẹ Maria được chào chúc như kẻ đầy ơn phúc, bởi vì mẹ luôn mở rộng tâm hồn để đón nhận những kỳ diệu bất ngờ của ngôi lời đã hóa thân làm người trong mẹ. Mẹ là người nữ tỳ của Chúa, bởi vì mẹ đã không bao giờ tìm cách để giới hạn những hoạt động của Chúa bằng lẽ khôn ngoan của người đời. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là mẹ không hề biết thắc mắc và bối rối. Mẹ đã muốn biết làm thế nào có thể sinh con nếu không có quan hệ tình dục với người nam. Nhưng mẹ đã tin tưởng nơi Thiên Chúa toàn năng, đấng có thể làm được mọi sự qua mẹ. Người trinh nữ thấp hèn và nghèo khó sẽ mãi mãi được kể đến trong số những kẻ thấp hèn được nâng cao. Tất cả cuộc sống của mẹ là một điển hình sống động về quyền năng của Thiên Chúa. Đấng dùng những bài dụ ngôn để hạ những kẻ kiêu căng và phơi bày sự bất lực của những kẻ quyền thế. Ba câu 51, 52 và 53 trong bài ca ngợi khen của mẹ Maria làm nổi bật lịch sử của dân Israel và hành động của Thiên Chúa, nhân danh dân Ngài. Người Do Thái đã từng bị nô lệ bên Ai Cập và phải trải qua nhiều khổ đau. Nhờ vậy Thiên Chúa đã không dửng dưng trước tiếng kêu cầu giải cứu của họ. Lòng tin của dân Israel đã tưởng thưởng. Sách Đệ Nhị Luật đã nói đến những tiếng kêu cầu của dân Israel và sự đáp trả của Thiên Chúa như sau. Người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi. Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực lầm than áp bức chúng tôi phải chịu. Ngài đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn tán đởm và đã thực hiện những dấu lạ điềm thiên để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Ngài đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.